Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Áo Đình thoáng thấy Lâm Lôi, nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng chỉ thấy Lâm Lôi lạnh nhạt vùng trường, đồng thời 108 luồng khí lưu màu vàng đất lan tràn hình thành một cái lồng giam, đem Áo Đình hoàn toàn trói buộc. Lực trói buộc thực đáng sợ, khiến Áo Đình chống đỡ không được. Ngay cả Hắc Bạc Tư, vật chất công kích có thể so với đại viên mãn dưới chiều này của Lâm Lôi, tốc độ cũng đại giảm, chứ đừng nói là Áo Đình. Một cái tất tinh ác ma nhỏ, căn bản không chống được áp lực ẩn chứa ý chí uy năng của Lâm Lôi lúc này. Lúc này đây, Áo Đinh dường như không thể nào động đậy. Giả Lỗ, muốn hắn chết như thế nào? Huỳnh tính đi. Lâm Lôi quay về phía Giả Lỗ. Lúc này Giả Lỗ cũng đang bày đến, hai mắt hiện rõ lên sự điên cuồng. À, Áo Đinh, lúc này cũng đang điên cuồng chống lại lực lượng trói buộc kinh khủng kia. Phải biết rằng, khi Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần, trọng lực không gian của hắn đã khiến cho thất tình ác ma bình thường chống đỡ một cách gian nan. Giờ phút này, lực lượng kia có ẩn chứa ý chí uy năng, uy lực đâu chỉ gia tăng trăm lần. Áo Đình giờ phút này như một con thú bị nhốt trong lồng giam, mặc dù giống giận nhưng cũng không thể thoát khỏi phạm vi đè ép. Người muốn giết ta sao? Tiểu tử, người xứng để giết ta sao? Áo Đình hai trong mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn Giả Lỗ, trong đôi mắt hiện rõ sự khinh thường. Lâm Lôi, có bản lĩnh thì trực tiếp giết ta đi. Áo Đình giống giận hồ lớn. Tới tình cảnh này, Áo Đình cũng hiểu được hắn không còn gì để hy vọng. Tái Nhân Đặc, An Đi Tháp, đám người còn lại và đại bộ phận binh lính chỉ còn biết đứng xa xa, yên lặng nhìn Áo Đình bị vây như con thú. Mới vừa rồi, bọn họ còn muốn động thủ đánh đuổi Lâm Lôi, thậm chí giết chết bọn Lâm Lôi. Nhưng sau khi Lâm Lôi ra tay, trong đầu bọn họ liền không có ý niệm phản kháng. Trực tiếp giết người ư? Lâm Lôi cười nhạt, nằm mơ đi. Áo Đình đột nhiên cười lạnh, một cỗ sóng gợn trong suốt từ trong mắt Áo Đình bắn ra, bắn về phía Giả Lỗ. Phục một tiếng, hào quang màu vàng đất xung quanh Áo Đình đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm trong suốt, trực tiếp đem linh hồn công kích của Áo Đình đánh nát. Lâm Lôi lạnh lùng liếc nhìn Áo Đình. Áo Đình, người lầm vào trong dẫn lực lao ngục của ta thì ngươi sẽ không còn năng lực phản kháng, đừng có tốn công nghĩ chiều nữa. Động thủ đi. Lâm Lôi nhìn về phía Giả Lỗ. Giả Lỗ bây giờ khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một thanh trường thường tối màu. Huỳnh đệ của ta, thê tử của ta, cha mẹ của ta. Thân thể Giả Lỗ khẽ run, môi cũng trở nên trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Áo Đình trước mắt. Lập tức Giả Lỗ cong người phảng phất như một cây cung, sau đó đột nhiên bộc phát, trường thương trong tay cũng mang theo vô tận lực lượng nhằm hướng Áo Đình đâm tới. Vù một tiếng, phốc, trường thương đâm vào thân thể của Áo Đình, nhưng ngay cả da cũng không xuyên qua nổi. Giả Lỗ ngẩn cả người. Áo Đình ngửa đầu lên trời cười, cười như một người điên. Lâm Lôi, Lâm Lôi ơi là Lâm Lôi, người cho huỳnh đệ người giết ta sao? Hắn chỉ là một hạ vị thân, ta lại là một thượng vị thần thất tình ác ma, năng lực phòng ngự của ta đạt đến thượng vị thần khí, về điểm công kích của hắn, ngay cả da của ta cũng không đâm thủng được đâu, giết ta sao, nằm mơ đi. Sắc mặt của Giả Lỗ giờ trắng bệch không còn chút máu. Ta, thân thể Giả Lỗ khẽ run lên, ta muốn báo thù, ta phải giết ngươi. Lâm Lôi đã đem Áo Đình trói buộc để cho hắn giết, thế nhưng lực công kích của Giả Lỗ quả thực rất thấp, mà dù sao, Áo Đình thì cũng là thất tình ác ma cấp độ, Cho dù là thượng vị thần lực kết hợp với huyền ảo, vật chất phòng ngự sẽ đạt đến gần thượng vị thần khí. Nếu xét về linh hồn phòng ngự, Áo Đình tu luyện tử vong quy tắc nên linh hồn phòng ngự lại càng mạnh hơn. Giả lộ căn bản không thể gây cho Áo Đình nửa điểm thương tích. Áo Đình đột nhiên hung tợn nhìn chằm chằm Giả lộ, giống như muốn ăn thịt hắn. Tiểu tử muốn giết ta ư? Nằm mơ đi, với thực lực ấy, ngay cả tóc gáy của ta ngươi cũng không thể gây thương tổn được đâu. Áo Đình, Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt. Lâm Lôi, người kiêu ngạo cái gì? Áo Đình rõ ràng biết hắn phải chết, nhưng ngược lại hắn không sợ, bệ nghệ nhìn Lâm Lôi mà cười. Người không phải muốn huynh đệ của người giết ta sao? Thực đáng tiếc, hắn thực lực quá yếu, người giúp huynh đệ bắt giữ ta cho hắn giết cũng không được, nhất định hắn khó có thể tự thân báo thù. Còn nhớ rõ bộ dáng của người thân Giả Lộ bị chết à? Một đám chết đi thực là đặc sắc. Khốn kiếp, Giả Lộ rít gào, người giết không được ta, người tự thân báo thù không nổi đâu. Áo Đình đắc ý cười, trên mặt Lầm Lồi giờ này như được bao phủ một tầng băng sương, hút vào trong cơ thể, dẫn động nó. Lầm Lồi lộn tay, trên tay xuất hiện một giọt nước màu đen hướng phía Giả Lộ bay tới. Ai da, Áo Đình biến sắc, người chẳng phải lợi hại lắm sao? Người bình thường là một thất tinh ác ma, hơn nữa còn tu luyện tử vong quy tắc. Ta xem thân thể của ngươi có thể không ngăn cản được chủ thần lực công kích không? Lúc bây giờ, Lâm Lôi chỉ lạnh nhạt cười mà nói, hai mắt sáng ngời. Lão Tam, cảm ơn. Lúc này Giả Lộ đem giọt chủ thần lực dung nhập vào cơ thể, rồi sau đó oanh một tiếng, bên ngoài thân Giả Lộ xuất hiện một vầng sáng màu đen. Khí tức, hơi thở đáng sợ lập tức tràn ngập. Giả Lộ cầm trường thương màu xanh xám lên, trường thương cũng được một vầng sáng màu đen bao quanh. Đi chết đi, Giả Lộ gầm nhẹ một tiếng. Giống như một tia chớp, Giả Lộ cầm trường thương màu xanh xám điên cuồng đâm vào Áo Đình. Không, Áo Đình chỉ còn biết kêu lên một tiếng thảm thiết. Giả Lộ căn bản không trực tiếp đâm vào đầu của Áo Đình mà điên cuồng đâm loạn, liên tục trên người Áo Đình xuất hiện 10 cái lỗ thủng, sau đó mới đâm vào đầu. Giả Lộ sau khi đâm loạn liền kiệt lực, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Mà lúc này cả người của Áo Đình mềm nhũn ra, không còn phản ứng, thân cách cũng từ trong cơ thể trồi lên. Nhưng tại ảnh hưởng của bài xích lực và trói buộc lực nên dán lên thân thể của hắn. Đã chết, Áo Đình đã chết, là đích thân ta giết chết hắn. Giả Lỗ ngửa đầu ha ha cười, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống. Giờ phút này Giả Lỗ như điên như cuồng. Lâm Lôi trông thấy thế liền thở dài một hơi. Giả Lỗ đem cừu hận ẩn sâu tận đáy lòng ra phát tiết, sau này sẽ tốt hơn rất nhiều rồi. Sau một hồi, rốt cuộc Giả Lỗ tỉnh táo trở lại. Hắn quay đầu nhìn cảm kích về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười vỗ vào vai của hắn mà nói, đi thôi, từ nhỏ đến lớn là huynh đệ, có nhiều chuyện không nên nhiều lời. Kiều Trì và những người còn lại cũng vì Giả Lộ mà vui vẻ. Theo sau Lâm Lôi, cả đám người vào kim trúc tánh mạng mà rời đi. Đám người của Bắc Hải phủ tái nhận đặc thì chỉ còn biết thở dài. Phủ chủ, cái tên Lâm Lôi này quả thực quá mạnh mẽ. Bên ngoài, một tên thanh bảo tráng hán thấp giọng mà nói, Áo Đình là thất tinh ác ma mà bị Lâm Lôi vây khốn đến phản kháng còn không được. Đây là chiêu số gì đây? Còn có tốc độ của Lâm Lôi quả thực khó tin. Tình trạng tốc độ nhanh như vậy, năng lượng có thể vây khốn thất tinh ác ma. Hơn nữa lại sử dụng đại địa thần lực của chính mình. Tá Nhân Đặc nghiêm túc, Lâm Lôi này phòng trừng đã đạt tới đại viên mãn. Người bên cạnh dường như ngây ra. Đại viên mãn ư? Đi, trở về thôi. Tá Nhân Đặc sắc mặt âm trầm quát khẽ. Cuồng phong nổi qua vù vù tựa như một thanh thần đào tạt qua. Trong tòa thành Thiết Đào Hạp, tại một khoảng sân trống trải, có hai chiếc truyền tống trận cực lớn. Đột nhiên truyền tống trận phát ra hàng ngàn, hàng vạn đao quang màng đẹp mắt. Huyết phòng chiến sĩ xung quanh không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau khi quang mang tiêu sán, liền xuất hiện một đám người. Trong đám huyết phòng chiến sĩ, có một người đôi mắt sáng rực lên, liền hạ thấp người cùng kính nói, ra mắt đại nhân. Lần trước, Lâm Lôi cũng từ truyền tống trận rời đi. Hắn hiển nhiên cũng đã gặp qua Lâm Lôi, biết được Lâm Lôi có lệnh bài cổ huyết phòng chủ thần. Lâm Lôi khẽ gật đầu, chúng ta chờ ở đây một lát nữa hẵng đi. Đại nhân cứ tự nhiên, huyết phòng binh sĩ này liền nói. Lâm Lôi cùng đám người chờ ở đây, bối bối nói thầm. Lão đại, các huynh, từ các Ngọc Lan đại lục chạy tới đây hẳn là rất nhanh, sao bây giờ còn chưa tới? Đây đã 1000 năm không gặp Nini, còn có Nana nữa. Bối bối chính là đang nhắc tới thê tử cùng con gái của mình. sẽ đến nhanh thôi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, một đám người muốn từ Ngọc Lan Đại Lục muốn chạy tới Bắc Cực Băng Nguyên cần một khoảng thời gian. Lâm Lôi, Tiểu Ốc Đốn cũng sẽ tới chứ? Hoa Cách cũng có chút kích động. Đúng vậy, thưa phụ thân. Lâm Lôi gật đầu cười. Phụ thân cũng thật lâu không gặp Ốc Đốn. Lúc đầu Ốc Đốn đã sớm bị đưa đến Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, mà phụ thân chết cũng chỉ nhớ hình dáng còn bé của Ốc Đốn. Lâm Lôi cười mà nói, phụ thân chỉ sợ khi cha gặp được Ốc Đốn mà không nhận ra nó ấy chứ. Ta khẳng định nhận ra được, Hoa Cách vạn phần khẳng định. Ừ, đã tiến vào truyền tống trận, sắp tới rồi. Lâm Lôi nói, hỏa hệ thần phân thân của hắn cùng với đám người đang tới đây, nên hắn có thể biết được quá trình của những người kia như thế nào. Nhất thời Lâm Lôi cùng mọi người đều dồn mắt vào truyền tống trận, chỉ thấy truyền tống trận lại một lần nữa phát ra ngàn vạn đạo quang mang. Khi quang mang hoàn toàn tiêu tán đi, thân ảnh của đám người trong truyền tống trận dần dần hiện ra. Cầm đầu chính là hỏa hệ thần phân thân của Lâm Lôi cùng với Địch Lỵ Á. Lúc này chỉ thấy hỏa hệ thần phân thân bay về phía Lâm Lôi và cuối cùng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Dung hợp thân thể, năm đại linh hồn dung nhập. Nhất thời, linh hồn biến dị của Lâm Lôi và bốn linh hồn biến dị, một cỗ linh hồn lực được hướng phía hỏa hệ thần phân thân Lâm Lôi chuyển đến, bắt đầu có những thay đổi từ từ. Dù sao, năm đạo linh hồn cũng nằm trong một chủ thể. Phụ thân, nhất thời Ủy Địch, Thái Lạc, Toa Toa đều hướng Lâm Lôi chạy tới. Phụ thân, Ông Đốn kinh ngạc nhìn Hoắc Cách. Hoắc Cách cũng kinh ngạc nhìn người thanh niên cường tráng đang đứng trước mặt mình. Hình dung về Ốc Đốn có lờ mờ dấu vết trong óc của Hoắc Cách, cũng dường như tưởng tượng về Lâm Lôi. Trọng yếu nhất là Hoắc Cách nhìn vào đôi mắt của Ốc Đốn, tựa như lão thấy được đôi mắt to của Ốc Đốn hồi còn bé. Ốc Đốn, Hoắc Cách nhẹ nhàng nói, là con, phụ thân. Ốc Đốn liền tiến lên ôm chầm lấy Hoắc Cách. Tốt, tốt lắm. Hoắc Cách không nhịn được, đôi mắt đã đỏ hồng. Một hồi sau, hai phụ tử mới tách ra. Phụ thân, cha xem, đây chính là cháu của cha, Ủy Địch, đây là Thái Lạc, đây là cháu gái Toa Toa. Lâm Lôi đi lên phía trước giới thiệu. Thế vậy Ốc Đốn cũng liền giới thiệu ngay. Phụ thân, đây là cháu Tây Ni, còn kia là A Nặc. Mau tới đây, ra mắt Thái gia gia của các người. Phụ thân, còn cái tên đầu hổ tiểu tử kia là con của A Nặc. Lần này đến rất nhiều người, để đạt đến thánh vực là đi cả, chỉ còn có số ít mấy người ở nhà thôi. Tốt, tốt lắm. Hoa Cách chỉ còn biết gật đầu và không ngừng cười. Tốt lắm, phụ thân, trước khi chúng ta trở về Thiên Thế Sơn Mạch nghe. Lâm Lôi cười nói. Lúc này, một đám người hạo hạo đãng đãng tiến vào Kim Trúc Sinh Mệnh, nhanh chóng rời khỏi Thiết Đào Hạp. Lúc này, đám Huyết Phong binh sĩ chỉ còn biết há mồm trợn mắt nhìn nhau. Vị đại nhân này có chút không giống, một hơi đem hơn 100 người từ địa ngục lại đây. Già già, cháu thực là nhiều người. Được rồi đội trưởng, ngài gọi Tông Phát Nam Tử kia là đại nhân, rốt cuộc hắn là nhân vật nào? Các người không biết, ngày đó ta thay viên canh gác, Tông Phát Nam Tử kia có chủ thần lệnh bài, sử dụng truyền tống trận miễn phí. Chủ thần lệnh bài này chính là chủ thần sứ giả bình thường cũng không có. Không có một thân phận nhất định, như thế nào có được bảo bối này? Huyết phòng chiến sĩ nhàm chán nghị luận, trong khi đó Lâm Lôi cùng người thân của hắn đang hướng phía Thiên Thế Sơn Mạch mà đi đến. Lúc bây giờ tại Huyết Phòng Đại Lục, U Lam Phủ, Thiên Thế Sơn Mạch, Thanh Long nhất tộc, tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm đang trong phòng khách của phủ đệ. Lúc này, Cái Tư Lôi Sâm đang ngồi vừa nói chuyện, vừa cười với một lão già có một mặt hơi gầy. Cái Tư Lôi Sâm, lão khiêm nhường làm cái gì? Năm đó tại hỗn loạn trì hải, ta, ngươi cùng mấy người đang tiếp nhận ác ma nhiệm vụ giết chết Ngõa Luân Đình. Ta cùng mấy người các ngươi chỉ là trợ giúp mà thôi. Chính là chỉ có mình lão ngăn cản cơn sóng dữ. Cuối cùng, người thi triển tuyệt chiêu thiên phú thần thông của Thành Đồng nhất tộc cùng với siêu cường vật chất công kích, cuối cùng giết chết Ngõa Luân Đình. Đối với chuyện này, trong trí nhớ của ta như là mới. Lão già trong bộ dạng ngốc nghếch cười mà nói. Bái cách Lôi Phu, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Cái Tư Lôi Sâm kiêm nhường mà nói, nhưng trên mặt của lão vẫn tràn đầy nét tươi cười. Đúng là rất lâu trước kia, nhưng mà trước đây thực lực của lão đã lợi hại như thế, phòng chừng thực lực của ngươi bây giờ ngay cả ta cũng theo không được đâu. Lão già nọ trong giọng nói chứa đầy chất sủ nịnh. Muốn nói những lời nịnh nọt thì cũng phải nhìn ai để mà nói cơ chứ. Bình thường nếu thượng vị thần nói thì chắc chắn Cái Tư Lôi Sâm không chịu được.
Nhưng nói ra những lời này lại là một gã cấp bậc thống lĩnh cường giả, thực lực không dưới cái Từ Lôi Sâm. Hơn nữa, hắn lại có giao tình từ lâu với lão. Một người như vậy, nói những lời xu nịnh đối với cái Từ Lôi Sâm lại làm lão cảm thấy vô cùng thư thái. Đừng có nói như vậy nữa. Lần này thì cái Từ Lôi Sâm mở miệng cười to.
Lúc bây giờ, bái khách Lôi Phu mới mở miệng mà nói. Lần này ta đến đây bái phỏng lão bằng hữu, cũng là muốn được thấy Thanh Long nhất tộc vị đại viên mãn cường giả kia. Xem ra lần này vận khí không tốt rồi.
Cái Từ Lôi Sâm nghe thế liền cười mà nói. Bái cách Lôi Phu, vị diện chiến tranh vừa chấm dứt được 100 năm, Lâm Lôi sợ rằng đang còn ở bình giới chưa có về. Người yên tâm, sau này Lâm Lôi quay lại, người cũng tới, ta nhất định giới thiệu cho Lâm Lôi biết. Lâm Lôi, hắn là một thiên tài của Thanh Long nhất tộc chúng ta. Hắn làm cho người khác khâm phục, nhưng cũng rất thích kết giao đấy. Cái Từ Lôi Sâm nói xong với vẻ mặt thản thở. Lão già nọ đứng lên cười mà nói. Ai da, vậy để có cơ hội lần sau vậy. Quấy rầy lão như vậy ta cũng nên trở về rồi. Sau này có thời gian nhất định ta sẽ tìm lão tâm sự. Rất hoan nghênh nha. Cái Từ Lôi Sâm cũng đứng lên tiễn lão già này rời đi.
Không cần tiễn đâu.
Bái cách Lôi Phu mỉm cười gật đầu. Cái Từ Lôi Sâm liền đứng lại ở cửa phòng khách nhìn lão già nọ bay đi. Chỉ trong lát sau, bên ngoài có một người đi vào. Người này chính là Thanh Long nhất tộc già dùi trưởng lão. Tộc trưởng, bái cách Lôi Phu thống lĩnh rời đi rồi sao? Gia Duy cười cười mà đi vào. Đúng là như vậy. Cái Từ Lôi Sâm cười mà trả lời. Gia Duy không nhịn được cười mà nói. Tộc trưởng, hình như trong 10 năm qua, đây là người thứ 9 siêu cấp cường giả đến bái phỏng chúng ta đấy. Vì diện chiến tranh sau khi chấm dứt không lâu, liền có không ít thống lĩnh cường giả lần lần tới tứ đại thần thú gia tộc bái phỏng. Phần lớn, những người này mục đích chính là đến gặp Lâm Lôi. Không gặp được Lâm Lôi thì bọn họ vẫn còn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tứ đại thần thú gia tộc. Hôm nay tứ đại thần thú gia tộc trong mắt thống lĩnh cũng đã có một vị trí hoàn toàn khác. Cái Từ Lôi Sâm hừ lạnh mà nói, 9 người ư, từ khi thống lĩnh thấy Thanh Long nhất tộc chúng ta xuất hiện một đại viên mãn cường giả liền tới giao hảo. Khi xưa, Thanh Long nhất tộc chúng ta lâm vào khốn cảnh, bị bát đại gia tộc bức thành như vậy, ngoại trừ Bối Lỗ Đặc tiên sinh, còn có ai ra mặt giúp chúng ta cơ chứ? Còn những người kia, bái cách Lôi Phù ư, Cái Từ Lôi Sâm lại hừ một tiếng mà nói, năm đó, đúng là chúng ta có giao tình. Khi lão tổ tông cùng sống, hắn cũng là thường xuyên tới thăm ta. Nhưng sau khi gia tộc suy bại, tứ đại thần thú gia tộc chúng ta bị ép buộc, suýt nữa thì diệt tộc, nhưng không thấy bái cách Lôi Phù xuất hiện qua, bây giờ lại tới tìm chúng ta. Tuyết Trùng Tống thán thiểu, Cẩm Thượng Thiêm thêm Hòa Đà. Tức là khi khó khăn thì đến ít, khi phát đạt thì đến nhiều. Hôm nay, tứ đại thần thú gia tộc có một người là đại viên mãn cường giả, địa vị tự nhiên không còn giống như trước kia. Dù sao, trong cấp thần, đại viên mãn cường giả đại biểu cho vô địch. Ví dụ như trước đây, bát đại gia tộc đối phó với tứ đại thần thú gia tộc, mặc dù họ cường đại nhưng vẫn cần một đại viên mãn thượng vị thần cường giả liền dễ dàng giết chết tất cả các cao thủ của bát đại gia tộc. Chỉ có thể giải thích như thế. Gia Duy cười mà nói, cũng nhờ Lâm Lôi đạt đến đại viên mãn, ta bây giờ còn cảm thấy như đang mơ. Nhắc lại tới chuyện này, hai mắt của cái Từ Lôi Sâm lại sáng lên, hà hà cười mà nói. Đâu chỉ người cảm thấy như đang mơ, tất cả mọi người trong tứ đại thần thú gia tộc cũng không ai dám tin. Khi Lâm Lôi rời đi khỏi gia tộc, hắn ước chừng cũng lợi hại tương đương với thất tình ác ma. Đến gần thống lĩnh mà thôi, ai có thể tưởng chỉ mới mấy ngàn năm mà đã đạt tới đại viên mãn. Nếu không phải đám người tới đây đều nói như vậy, mà nói những lời này đều là những siêu cấp cường giả, không có khả năng nói dối, ta sợ rằng chính bản thân của mình còn không dám tin tưởng nữa đấy. Đại viên mãn ư, Gia Duy thở dài một tiếng. Từ khi tin tức Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn cường giả, không ít những thống lĩnh cường giả đã tới tứ đại thần thú gia tộc để mà bái phỏng. Điều này khiến cho những thành viên của tứ đại thần thú gia tộc cũng cảm thấy địa vị của họ được tăng lên. Sinh ra là một đại viên mãn cường giả, vị trí của tứ đại thần thú gia tộc liền được nâng lên rất cao so với trước đây. Hôm nay, đối với tứ đại thần thú gia tộc, ngoại trừ chủ thần ra, không ai dám khi dễ họ, mà chủ thần cũng không đời nào hạ thấp thân phận đi đối phó với họ, đối phó với một gia tộc. Gia Duy, Cái Tư Lôi Sâm đột nhiên nói, sao thế tộc trưởng? Sa Duy nghi hoặc nhìn về phía Cái Tư Lôi Sâm. Cái Tư Lôi Sâm liền nói, những chiến sĩ đưa tin ở biên giới núi non đã được an bài tốt rồi chứ? Đã hoàn toàn được an bài rồi. Sa Duy cười mà nói, tộc trưởng cứ yên tâm, nếu Lầm Lôi có từ Minh giới trở về, chỉ cần về tới biên giới núi non thì tin tức sẽ nhanh chóng truyền tới cho tộc trưởng. Ngài cùng với ba vị tộc trưởng hoàn ngành tiếp đón hắn, kể cả xây dựng một phủ mới cũng đã an bài rồi. Tốt lắm, Cái Tư Lôi Sâm gật đầu cười mà nói, chuyện này ngàn vạn lần đừng để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lầm Lôi hắn xuất thân từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đối với gia tộc quy chúc cảm tình, tình cảm đối với tổ tông không đủ, rồi sau đó lại phát sinh mâu thuẫn với phụ tử của Phất Nhĩ Hàn. Lầm Lôi cũng là đối với bà lỗ khắc coi như rất tốt, đối với chúng ta cũng là một sự đền bù. Thuộc hạ hiểu rồi, Gia Duy gật đầu. Đối với Cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão mà nói, Lầm Lôi đạt đến đại viên mãn, tầm quan trọng thậm chí vượt qua Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc mặc dù rất mạnh nhưng vẫn là người ngoài. Khi gia tộc lâm vào nguy cơ thì Bối Lỗ Đặc không nhất định phải nhúng tay vào, mà Lâm Lôi chính là người trong nhà. Mặc dù quá khứ có chút ngăn cách, nhưng dù sao Lâm Lôi vẫn là đệ tử của Thanh Long nhất tộc. Bây giờ điều họ muốn làm chính là tiêu trừ những cách trở trong lòng của Lâm Lôi, để từ trong đáy lòng của Lâm Lôi có tình cảm thực sự với gia tộc. Bây giờ tại U Lam Phủ, một kim trúc tánh mạng khổng lồ đang phi hành cực nhanh trên bầu trời sơn lâm. Trong kim trúc tánh mạng là đủ loại ngôn ngữ và tiếng nói chuyện. Gia Gia, Thái Gia Gia, một đám thanh niên đang vây quanh Hoắc Cách không ngừng đàm luận đủ thứ chuyện. Hoắc Cách nhìn đám tử tôn này trên mặt cũng không khỏi hiện lên một nụ cười. Ca ca, huynh xem cha cười vui vẻ chưa kìa. Lúc này ốc đốn cùng Lâm Lôi đang ở trung ương của kim trúc tánh mạng. Bên cạnh phòng khách trung tâm, cả hai huynh đệ lúc này cũng đều cười rất vui vẻ. Lâm Lôi bây giờ cũng nhìn thoáng qua cha của hắn, đang cùng đám tử tôn nói chuyện, gật đầu mà nói. Năm đó khi chúng ta còn bé, bà lỗ khắc gia tộc đã suy bại tới cực điểm. Cha cả đời ngoài trọng thị mẫu thân và hai huynh đệ chúng ta ra là gia tộc, truyền thừa gia tộc, tức là cháu chắt nối dõi, cha cũng rất coi trọng. Hôm nay gia tộc truyền thừa liên miên như vậy, cha đương nhiên là vui vẻ rồi. Đúng lúc này thì xa xa có ba người đang đi tới. Lão Tam, lúc này Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc cũng đã đi đến. Lôi Nặc cũng là từ Ngọc Lan Đại Lục chạy tới cùng đám người hỏa hệ phần thần của Lâm Lôi. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ lại đây ngồi xuống nói chuyện đi. Lâm Lôi cũng cười cười mà đáp lại. Ba người Gia Lỗ ngồi xuống. Lôi Nặc nhìn ra cửa sổ trong suốt mà than vãn. Địa ngục chí cao vị diện, ta chính là lần đầu tiên tới đây. Thực sự nguyên tố vô cùng đậm đặc, chỉ là giết chóc không ngừng thôi. Tại kim trúc tánh mạng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những tràng cảnh thường xuyên giết chóc bên dưới. Đây là địa ngục, Lâm Lôi đạm mạc cười. Cùng với minh giới giống nhau, cường giả chết đi lại có cường giả khác sinh ra. Lão Tứ, người xem ta có lợi hại không? Tại vong linh giới mà vẫn còn sống sót. Gia Lỗ đắc ý trợn mắt mà nói. Thế vẻ mặt này của Gia Lỗ khiến Lầm Lôi, Kiều Trì, Lôi Nặc đều thấy trong lòng vui vẻ. Đây mới chính thức là Gia Lỗ lão đại của bọn họ. Giết được Áo Đinh, tâm bệnh của Gia Lỗ cũng khỏi, đó cũng là điều dễ hiểu. Cả trong đại sảnh, hơn trăm người phân tán tại các nơi đều tự tán gẫu với nhau. Lầm Lôi nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Đây như là một tiếng nhạc kỳ diệu, hắn cũng phải tận hưởng chứ. Đại thế giới này có rất nhiều lúc phải sử dụng nắm đấm để nói chuyện. Lâm Lôi nhìn tràng diện ấm áp này, trong lòng thầm nói, ta sẽ cố gắng tu luyện, thực lực đạt tới một trình độ nhất định. Cha, thần nhân, bằng hữu có thể tương tụ, thậm chí mang một đám người cũng mang tới đây quay lại gia tộc. Giờ phút này, Lâm Lôi mới ý thức được, những năm qua hắn khổ tu, rốt cuộc đã được đền đáp. Lập tức tới tứ đại thần thú gia tộc, bối bối trong đại sảnh kim trúc tánh mạng lãnh thành mà nói, mọi người cũng chuẩn bị một chút đi chứ, đại thúc. Bối bối nhìn về phía Hoắc Cách, đại thúc, tổ tiên bà lỗ khắc có mặt ở đây, cái gì mà bà lỗ khắc, mặt thủy ẩn cờ chứ, tổ tiên bà lỗ khắc của ta sao? Hoắc Cách có chút kích động liền đi tới cửa sổ, xuyên thấu cửa sổ nhìn về phía xa. Giờ phút này có thể đã thấy thiên tế núi non mờ ảo. gia tộc tổ tiên, thay lạc toa toa cùng một đám người không khỏi bàn tán. Bọn họ từ bé đã được dạy dỗ chính mình là một thành viên của bản lũ các gia tộc. Đối với bọn họ, truyền thuyết về gia tộc được họ rất sùng bái. Ngược lại đối với tứ đại thần thú gia tộc lại không có nhiều tình cảm như vậy. Phía trước là tới nơi rồi, Lâm Lôi đạm mạc cười mà nói. Lúc này kim trúc tánh mạng trong phút chốc tiêu tán, 100 người bọn Lâm Lôi giờ này đều huyền phù tại không trung, nhắm hướng thiền tế sườn mạch thành lòng nhất tộc bay đi. Điều khắc thực là dài, nhìn không thấy cuối đâu, Lôi Nặc thản thở. Lâm Lôi cười mà nói. Đó không phải là điêu khắc mà là long đạo, cơ hồ là có thể xuyên qua thiền tế sườn mạch, một trong bốn khu vực dài chừng 1000, nơi đó là nơi chủ yếu binh lính đóng quân. Trăm người của Lâm Lôi bay tới, bọn lính chỉ cần liếc mắt là có thể biết được, họ cũng sớm được nhân viên đưa tin an bài. Vừa nhìn thấy thế thì mừng rỡ, Lâm Lôi trưởng lão đã quay về, phần thân của hắn là tập trung đưa tin cũng có nhiều thành viên, những thành viên này sau khi nhận được tin thì báo với phần thân, chỉ trong một khắc đã truyền tới nhiều địa phương trong tứ đại thần thú gia tộc. Tộc trưởng, Lâm Lôi trưởng lão đã quay trở lại rồi. Hả? Lâm Lôi tới ư? Cái từ Lôi Sâm vội vã bay đi. Không chỉ riêng bản thân cái từ Lôi Sâm, các vị trưởng lão cùng tam đại tộc trưởng cũng đã nhận được tin tức vội vàng sang nghênh đón. Lâm Lôi cùng đám người bay tới, đám lính liền không người hành lễ. Lâm Lôi trưởng lão, những người chiến sĩ này rất cung kính cúi chào Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười, gật đầu một chút, liền mang theo đám người hướng phía thiền tế sườn mạch bay đi. Hắn cũng không quên hướng ốc đốn giới thiệu. Gia tộc quản lý tương đối nghiêm khắc, mọi người mới đến nên ta sẽ bố trí cho mọi người thân phận huy chương. Cái gì? Lâm Lôi nghi hoặc, trong mày lần đầu nhìn về phía xa. Làm sao vậy? Bối bối cũng trừng mắt. Địch Lị Á, Đi Tì, Già Lỗ, một đám người đều cũng nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy xa xa giữa không trung có một đám người đang đạo hạo mà đáng đáng bày tới. Cầm đầu chính là cái tư Lôi Sâm, Huyền Vũ tộc trưởng 4 người. Phía sau còn có đại trưởng lão cùng một đám người nữa. Như thế nào gia tộc cao tầng đều tới đây thế? Lâm Lôi cả kinh. Hơn nữa ngày cả Chu Đức tộc trưởng, bọn họ cũng hướng nơi này bày tới. Hẳn là phải một lúc nữa mới đúng chứ. Sao lại nhanh như vậy? Gia tộc phản ứng quá nhanh. Mình vừa mới trở về, thậm chí vừa bước lên lòng đạo, đã có một đám người ra nghênh đón. Cho dù là Bối Độ Đặc có tới, thì gia tộc cũng lắm là tộc trưởng, đại trưởng lão ra nghênh đón mà thôi. Lâm Lôi, cái từ Lôi Sầm hà hà cười mà bay tới. Tộc trưởng, Lâm Lôi mặc dù có đôi chút khó hiểu, nhưng vẫn tiến lên nghênh đón. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua, kia là Huyền Vũ tộc trưởng, Chu Tước tộc trưởng, một đám người, kể cả cùng mình có cừu oán đại trưởng lão, giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy nét tươi cười, có vẻ rất nhiệt tình và thân thiết. Chúng ta mặc dù ở U Lam Phủ, nhưng cũng sớm nghe một số chuyện tại vị diện chiến trường. Chúng ta tứ đại thần thú gia tộc có một đại viên mãn cường giả, đối với tộc chúng ta chính là một điều đại hỷ đấy. Cái từ Lôi Sâm có vẻ rất vui, kích động. Tiệc rượu đã được chuẩn bị, giờ ngươi đã tới rồi. Bối bối, đây đều là bằng hữu của Lâm Lôi sao, cũng đều đi luôn vào bên trong đi nha. Cái từ Lôi Sâm đúng là nói không sai, đúng là vì gia tộc mà chung vui. Không đơn giản chỉ là nhân viên cao tầng của gia tộc, mà còn có rất nhiều những tộc viên bình thường cũng tụ tập tại các nơi trên thiền tế sơn mạch. Tất cả mọi người đều hưng phấn nói chuyện lớn tiếng, khoe khoang và uống rượu. Trong gia tộc xuất hiện một đại viên mãn cường giả cũng khiến cho các tộc nhân bình thường trong lòng sinh ra sự tự hào. Năm đó, khi 4 vị tổ tông còn sống, gia tộc thịnh vượng ra sao? Khi lão tổ tông chết đi, gia tộc suy sụp, thậm chí còn bị bát đại thánh tộc ở bên ngoài sơn mạch lớn tiếng nhục mạ. Đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn lao. Cũng vì chứng kiến qua những cảnh khi gia tộc còn hưng thịnh, nên tất cả các thành viên trong gia tộc đều cảm thấy vô cùng mất mát. Khi Lâm Lôi quật khởi, khiến mọi người trong gia tộc ai cũng từ đó mà vì tự hào, mà kiêu ngạo trở lại. Một cuộc ăn mừng rất điên cuồng, ngay cả các chủ vệ chiến sĩ cũng là vì chuyện này mà ăn mừng rộn rã. Có đại viên mãn thượng vị thần, ngay cả thủ vệ chiến sĩ cũng cảm thấy yên tâm, bởi vì không ai dám đến tứ đại thần thú gia tộc mà gây chuyện. Đêm khuya, ánh trăng tím mờ phát vẻo trên trời cao thiên tế sơn mạch, trên một toàn núi cao trong thành lòng bộ tộc. Ở đây đã được xây một tòa phủ đệ cực lớn. Nói về quy mô, có khi còn lớn hơn nhiều so với phủ đệ của tộc trưởng. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng nếu xem xét kỹ, ngay cả trên bờ tường cũng có điêu khắc nhỏ xíu vô cùng tinh xảo. Chỉ cần Lâm Lôi liếc mắt qua là có thể biết được, những chi tiết điêu khắc này ít nhất cũng phải cấp bậc tông sư mới có thể làm ra. Mà giờ phút này, một chỗ ngồi trước phủ đệ chỉ có hai người đang ngồi nói chuyện, đó là Lâm Lôi và Cái Tư Lôi Sâm. Lâm Lôi không khỏi nhìn về Cái Tư Lôi Sâm đang ngồi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, tộc trưởng chuẩn bị cho ta quả nhiên không ít. Tộc trưởng, ta ở nơi này ư? Lâm Lôi cất tiếng hỏi. Lâm Lôi, Cái Tư Lôi Sâm cười nói, người hôm nay chính là đệ nhất cường giả của tứ thần thú gia tộc của chúng ta. Ngoại giới nói đến tứ đại thần thú chính là sẽ nói tới người đầu tiên. Chỗ ở của ngươi cũng phải xứng với thần phận. Hơn nữa, nơi này cũng đủ lớn để đủ chỗ cho thân nhân bằng hữu của ngươi. Dù sao bọn họ cũng đông người mà. Lâm Lôi nghe xong thì gật đầu. Chỗ này là một phủ đệ mới được xây dựng. So với Lòng Huyết Tòa Thành của Ngọc Lan Đại Lục cũng không kém hơn là mấy. Đừng nói là 100 người, thậm chí hơn 1000 người ở cũng đủ. Ta sẽ nhận. Lâm Lôi cũng vô cùng dứt khoát. Cái Tư Lôi Sâm mỉm cười gật đầu mà nói, sang năm người hãy đem thần nhân bằng hữu của ngươi tới đây đi nha. Trong khi đó, ông Đốn cùng những người khác đã ở trong một hạp cốc lớn, Hoa Cách tiến đi gặp tổ tông bà Lỗ Khắc với các vị tiền bối. Đối với Hoa Cách, ông Đốn mà nói, nhìn thấy tổ tiên gia tộc là một việc rất quan trọng. Không vội, Lâm Lôi nói, thân nhân của ta ở Ngọc Lan Đại Lục cũng muốn cùng các vị tiền bối tường tụ. Cũng đúng, các Tư Lôi Sâm mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi, người xem, vừa nói, trên tay các Tư Lôi Sâm xuất hiện một bình ngọc nhỏ. Loại bình ngọc này, miệng bình rất nhỏ, bình thường chỉ chứa đựng những linh hồn kim châu hoặc các vật phẩm rất nhỏ. Đây là cái gì? Lâm Lôi nhướng mày. Chủ thần lực ư? Đúng là vậy, đại địa chủ thần lực. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, Lâm Lôi, ta biết ngươi chủ yếu tu luyện đại địa pháp tắc, sử dụng loại chủ thần lực này chính là loại tốt nhất, cho nên chúng ta chuẩn bị cho ngươi đó. Ngươi là đệ nhất cường giả của gia tộc, ngươi đương nhiên cần chủ thần lực thích hợp rồi. Một bình ngọc nhỏ đựng chủ thần lực, mặc dù còn xa mới bằng chủ thần lực của Lôi Tư Tinh, nhưng một bình ngọc nhỏ cũng thực đáng giá rồi. Tổng trưởng, Lâm Lôi không nhận mà lắc đầu nói, một bình ngọc chủ thần lực quả thực rất nhiều. Từ lúc 4 vị tổ tông chết đi, chúng ta tứ đại thần thú gia tộc cũng không có nơi để chế luyện. Nếu chúng ta dùng 1 giọt là mất 1 giọt, bình ngọc này xin tổng trưởng hãy lưu lại cho các vị trưởng lão đi. Lâm Lôi biết thực lực của chính mình, chỉ cần sử dụng hủy diệt chủ thần lực đối phó với đại viên mãn cũng không e ngại. Nếu lòng hóa, thậm chí còn chiếm ưu thế. Cái Tư Lôi Sâm đột nhiên cười lớn. Lâm Lôi, ngươi đừng lo lắng nhiều quá. Lúc đầu gia tộc chúng ta sử dụng tiết kiệm như vậy, lý do thứ nhất bởi vì chúng ta không sản xuất ra được. Nguyên nhân thứ hai là khi bị bát đại gia tộc áp bức khiến chủ thần lực tiêu hao quá nhanh. Một lần chiến đấu tiêu hao 1 giọt, bình thường chiến đấu mấy 10 lần mới giết được 1 trưởng lão của quân địch. Chỉ vì tiêu hao quá nhanh nên gia tộc không dám dùng loạn. Dù ra chúng ta lúc ấy cũng không biết gia tộc lại có tiền đồ như thế này, cho nên phải tiết kiệm. Nhưng hiện giờ, Lâm Lôi ngươi đã trở thành đại viên mãn, làm sao còn ai dám chọc vào chúng ta nữa? Cái Tư Lôi Sâm cười rất vui vẻ. Lâm Lôi nghe xong cũng có chút bị Cái Tư Lôi Sâm thuyết phục. Chính vì bởi vì bản thân của mình nên chính xác là không có người dám gây trở ngại cho gia tộc, nên cơ hội sử dụng chủ thần lực cũng là ít đi. Lâm Lôi, nhận lấy đi. Cái Tư Lôi Sâm thúc giục. Như vậy đi. Lâm Lôi vừa lật tay, nhất thời đại địa thần lực cùng với đại địa nguyên tố chung quanh ngừng tụ, cuối cùng trong tay hắn ngừng tụ thành một cái chai màu đen. Tại giới chỉ trong tay hắn bắn ra một đạo nước màu đen, sau đó đổ vào chiếc bình đèn đó. Dòng nước màu đen này chính là hủy diệt chủ thần lực. Số lượng hủy diệt chủ thần lực của Lâm Lôi quả thực là rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, chiếc bình kia đã đầy nước. Một chiếc bình nhỏ này đã nhiều hơn chiếc bình của Cái Tư Lôi Sâm ít nhất 1 phần. Đây là cái gì? Cái Tư Lôi Sâm sửng sốt. Tộc trưởng, coi như một lọ đại địa chủ thần lực của ngài trao đổi cho ta lấy 1 giọt hủy diệt chủ thần lực đi. Chính xác là đại địa chủ thần lực này ta thi triển ra hiệu quả tốt hơn. Lâm Lôi vừa cười vừa đưa chiếc lọ nhỏ màu đen cho Cái Tư Lôi Sâm. Nếu như chủ thần lực của gia tộc còn nhiều thì Lâm Lôi cũng sẽ nhận, nhưng chủ thần lực không nhiều lắm, sợ rằng một bình nhỏ này chính là phần lớn số lượng chủ thần lực của gia tộc còn lại. Lâm Lôi, chuyện này không được, ngươi... Cái Tư Lôi Sâm liền nói, ngài nhận lấy đi, nếu không ta cũng sẽ không nhận được. Lâm Lôi lắc đầu nói, Cái Tư Lôi Sâm chỉ còn bất đắc dĩ gật đầu mà cười khổ. Tốt lắm. Liền sau đó, lão cũng tiếp nhận chiếc bình nhỏ từ tay của Lâm Lôi, mà Lâm Lôi thì tiếp nhận chiếc bình nhỏ đựng đại địa chủ thần lực từ trong tay của lão. Đối với Lâm Lôi mà nói, cho dù hủy diệt chủ thần lực rất nhiều, nhưng đạt tới thực lực này của hắn, cơ hội dùng cũng sẽ rất ít. Nhưng đổi lại, đại địa chủ thần lực thì đối với hắn lại rất có ích. Thời gian mới đó đã qua đi 10 năm. Lâm Lôi cũng cảm giác được thái độ của mọi người trong tộc, bao gồm cả tộc trưởng và những người khác đều có sự biến hóa. Lâm Lôi cũng ý thức được, sau khi hắn đạt tới đại viên mãn, hắn đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong toàn tộc. Tương giống như vũ thần tại A Bố Lại Ẩn Đế Quốc, đại tế ti của Ngọc Tàn Đế Quốc. Lâm Lôi ở trong tòa phủ đệ này giống như trong một tòa thánh địa. Trên một bãi cỏ trống trải trong phủ đệ, một đám người đang tụ tập ở đây chính là Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trì. Bốn người đúng là đang ngồi vây quanh cùng một chỗ mà uống rượu, thư giãn mà tán gẫu. Nhưng Lâm Lôi này chỉ là một giọt thủy hệ thần thần của hắn. Những phần thần khác cũng đang bổn tôn, đang tu luyện vô cùng. Dù sao tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là bổn tôn của Lâm Lôi. Lâm Lôi trưởng đáo, một thủ vệ binh lính chạy vội vào không người mà nói. Có chuyện gì? Lâm Lôi quay về hướng hắn mà hỏi. Lâm Lôi trưởng lão, tổng trưởng có đưa tin nói có một vị phủ chủ của Bích Truyền Đại Lục đang muốn gặp trưởng lão. Người hộ vệ này khom người nói. Lâm Lôi gật đầu trả lời, đồng thời thần thức triển khai trong nháy mắt bao trùm cả Thiên Tế Sơn Mạch. Tất nhiên cũng nhận ra cái từ Lôi Sâm đang ngồi cùng với vị chủ phủ kia. Lâm Lôi liền truyền âm cho tổng trưởng cái từ Lôi Sâm. Tộc trưởng, ngài nói với vị chủ phủ này, ta hiện giờ đang tu luyện nên không có cách nào gặp được vị chủ phủ này, trừ phi hắn có chuyện trọng yếu, nếu không ngài cứ ứng phó với hắn một chút đi. Cái từ Lôi Sầm cả kinh. Lâm Lôi bây giờ dùng thần thức truyền âm mà hắn không hề phát hiện được, thầm than, không hổ danh đã đại viên mãn cường giả, linh hồn lực cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Cái từ Lôi Sầm cũng hiểu được tính tình của Lâm Lôi, chỉ là thuần túy muốn gặp mặt để kết giao thì tuyệt đối hắn sẽ không gặp. Được, ta giúp người ứng phó. Cái từ Lôi Sầm truyền âm lại nói. Vậy sau này những người như vậy chỉ cần không có chuyện quan trọng, người sẽ không quan tâm sao? Lâm Lôi quyết định rất sáng suốt, bởi vì cuộc sống từ khi hắn trở về, từ khi vị chủ phụ kia đến, sau đó hơn 10 năm, ngắn chỉ mấy tháng lại có người đến thôi. Có người thì muốn kết giao, có người thì muốn mời Lâm Lôi làm việc, còn có người thì muốn bái Lâm Lôi làm sư phụ. Tóm lại, phiền não rất là nhiều. Cũng may là có tứ đại thần thú gia tộc ngăn trở nên không ai có khả năng gặp được Lâm Lôi. Nhiều người muốn gặp Lâm Lôi cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì đại viên mãn thượng vị thần rất ít khi công khai địa phương họ cư trú, nên người khác muốn gặp đại viên mãn giả rất khó. Vừa rồi có một người muốn bái kiến đại bá, có đưa cho đại bá một phong thư. Ta có nghe qua lời của hắn nói, hắn thực sự có đại cừu, dù sao hắn cũng rất đáng thương, người sẽ phát thiện tâm giúp hắn chứ. Lâm Lôi liền liếc mắt cười nhìn Ina một cái. Nà nà, bối bối trừng mắt nhìn con gái của mình, ở trong địa ngục này không biết có bao nhiêu cửu oán, còn cho rằng đại bá cứu được một người, nhưng hàng ngàn, hàng vạn vạn cửu oán khác thì sao? Ở địa ngục này, mỗi giây mỗi phút đều có người bị giết, còn nói những người bị giết đó đều đáng chết hết sao? Bọn họ cũng oán đại bá của con không giúp họ sao? Như vậy thì đại bá của con là kẻ địch của cả địa ngục sao? Vì những người này mà báo thù à? Y nàng ngẩn ra. Y Na uy địch đều được sống dưới sự bao bọc của Lâm Lôi và bối bối nên chịu khổ quá ít. Chúng không giống như Lâm Lôi bối bối lúc đầu, lúc nào cũng trên bờ sinh tử, nên chúng cũng không xem thế giới này đơn giản như vậy. Phi thần phi khố, tức đã không có thế lực, ta cũng đều phải giúp sao? Nếu vậy ta phải cần có vạn triệu cái phân thân. Lâm Lôi hà hà cười. Y Na hừ một tiếng, nhíu mũi lại. Đừng nói là giúp đỡ người khác, có nhiều chuyện riêng của ta, ta còn chưa từng làm tốt. Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Ina nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ cười, không nói lại với Ina. Mấy ngày nay, mặc dù cuộc sống nhàn hạ sung sướng, nhưng Lâm Lôi vẫn để ý đến phụ thân hắn, Hoắc Cách. Hoắc Cách đôi khi vẫn ngẩn ngơ. Lâm Lôi hiểu được phụ thân của hắn là đang nhớ về mẫu thân. Lâm Lôi vẫn thầm nghĩ khi nào nên đi Quang Minh thần giới một chuyến, nhờ Quang Minh chúa tể khôi phục tự do cho mẫu thần hắn. Trong phủ đệ của Lâm Lôi không ít người đang ở cùng một chỗ. Lão Tam, hắn mấy hôm nay đột nhiên bế quan, tất cả phần thân đều tập trung tu luyện, nói là đến thời khắc mấu chốt, nhưng sau khi ngộ đạo đột phá, đáng nhẽ phải rất nhanh mới đúng, nhưng thế nào lại còn không thấy đâu. Lôi Nặc không khỏi liếc mắt nhìn về phía hành lang xa xa, nhưng Kiều Trì lại cười cười, nói, có gì mà phải gấp, không phải tính mạng của người vĩnh hằng sao? Lôi Nặc bây giờ nghe xong cũng chỉ còn biết cười thôi. Lão Tam tới rồi, Giả Lỗ nói. Đám người Lôi Nặc đều nhìn hắn hướng về phía hành lang. Từ xa xa, một người đang đi tới, vừa đi vừa cười rất vui vẻ. Một người làn da rám nắng, tóc tai bù xù, chính là Lâm Lôi. Dường như tâm tình của Lâm Lôi bây giờ rất là tốt. Tu luyện mấy trăm năm, rốt cuộc ta đã đem hai loại huyền ảo dung hợp lại rồi. Bất đồng pháp tắc đích huyền ảo dung hợp vô cùng khó. Sau khi linh hồn biến dị, linh hồn cường độ đến bậc này dĩ nhiên cần nhiều năm như vậy để đột phá. Hiện tại mới là bắt đầu, về sau muốn dung hợp ba loại sẽ tốn thời gian nhiều hơn. Mục tiêu của ta là dung hợp bốn loại. Lầm lồi đối với bản thân mình cũng rất chờ mong. Nếu bản thân mình có thể dung hợp bốn loại pháp tắc huyền ảo, vậy thực lực đạt đến trình độ nào đây? Sợ rằng đánh chết đại viên mãn cũng có thể nắm chắc đây. Lão đại, Bối Bối chạy đến. Cha ta đâu rồi? Lâm Lôi dò hỏi. Đại thúc đang ở trong phòng, cả ngày hôm nay đệ cũng không gặp ông ấy, Bối Bối nói. Ừ, ta đi tìm phụ thân ta một lát. Lâm Lôi hướng mắt đến những người khác, ý bảo họ chờ. Nói xong, hắn hướng phía địa phương của cửa hoa cách đi tới. Chuyện thứ nhất khi Lâm Lôi tu luyện nghĩ tới chính là đi Quang Minh thần giới một chuyến. Cho dù là thành công hay không thì cũng phải tìm Quang Minh chúa tể để thử hỏi một phen. Phụ thân ơi! Lâm Lôi đi vào trong phòng. Đã cầm sách đọc, Hoắc Cách ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy Lâm Lôi liền cười mà nói. Lâm Lôi, nghe nói con bế quan, như thế nào, có đột phá không? Lâm Lôi gật đầu, liền ngồi ở một bên. Phụ thân, con định hai ngày nữa xuất phát đi Quang Minh thần giới, bái kiến Quang Minh chúa tể, xem có hy vọng tìm được mẫu thân hay không, hoặc là khôi phục tự do cho mẫu thân người. Cái gì? Hoắc Cách run run tay, quyển sách rơi xuống bàn. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, con muốn đi Quang Minh thần giới ư? Này, lần trước không phải con nói với ta chuyện ở vị diện chiến trường sao? Con đã giết người của áo cổ tư tháp gia tộc. Quang Minh chúa tể không phải là áo cổ tư tháp gia tộc lão tổ tông sao? Con đi như vậy rất nguy hiểm đấy. Hoắc Cách nóng nảy nói. Mấy năm nay ở cùng với Lâm Lôi, Hoắc Cách đại khái cũng đã hiểu được rất nhiều sự tình. Phụ thân, người yên tâm, con cháu của Quang Minh chúa tể đời thứ hai có tới 182 đứa. Người chúng ta giết là đời thứ ba. Thành viên của áo cổ tư tháp gia tộc đời thứ ba, già già cũng hơn 1000 người. Quang Minh chúa tể sẽ không để ý chuyện này đâu. Lâm Lôi khẳng định. Nếu Quang Minh chúa tể để ý, Lôi Tư Tinh cũng không dám để cho mọi người giết chết. Nhưng dù sao, hắn cũng là chúa tể. Muốn giết con thì cũng vô cùng dễ dàng. Hoặc cách lo lắng vô cùng. Chính là vì chúa tể, hắn sẽ không hạ thấp thân phận giết con đâu. Lâm Lôi an ủi. Yên tâm đi, phụ thân. Quang Minh chúa tể với con cũng không có thù oán sâu đậm. Nếu muốn giết con, phương pháp rất nhiều, nhưng hắn không để ý đến. Con đã nói là không có hy vọng cơ mà. Hoắc Cách lại hỏi ngược lại. Con chỉ nói là hy vọng rất thấp. Lâm Lôi cười khổ mà nói. Nhưng mà không thử thì khẳng định không có hy vọng. Nếu thử một chút, có lẽ còn có thể. Các chủ thần cũng muốn đại viên mãn làm sứ giả cho họ. Có lẽ với thần phận của con sẽ có một hy vọng khiến cho Quang Minh chúa tể khôi phục tự do cho mẫu thân con. Một tia hy vọng, Hoắc Cách khẽ gật đầu. Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi thận trọng mà nói. Lâm Lôi, con cũng không còn nhỏ nữa, làm chuyện gì tự con quyết định, nhưng là phụ thân ta phải nhắc nhở con, chuyện này nếu cảm thấy nguy hiểm, con tốt nhất đừng có đi. Phụ thân ta đối với chuyện chủ thần đại viên mãn không biết nhiều, mọi thứ con tự quyết định, an toàn phải đặt lên hàng đầu. Con và ốc đốn cùng với mẫu thân của con đối với ta đều rất quan trọng. Lâm Lôi nghe những lời này, cảm giác như được trở lại thời niên thiếu, phụ thân nhắc nhở mình như bình thường. Hôm sau, Lâm Lôi tìm tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm ở trong phòng. Cái gì? Đang ngồi, Cái Tư Lôi Sâm không khỏi cả kinh đứng bật dậy. Lâm Lôi, người nói người muốn đi Quang Minh thần giới tìm Quang Minh chúa tể sao? Đúng như vậy, Lâm Lôi điểm đạm cười mà nói. Ta là đến nói với người một tiếng, lần này ta đi, nhanh thì 10 năm, chậm thì 100 năm, việc này ta phải chỉ có thể đi cầu Quang Minh chúa tể thôi. Cái Tư Lôi Sâm tần ngần mà nói. Lâm Lôi, ta từ phụ thân của ta biết được, Quang Minh chúa tể không tốt như vậy đâu. Quang Minh chúa tể cực kỳ cao ngạo, cũng phì thường bá đạo đấy. Bản thân của ngươi muốn đi cầu xin hắn,
hy vọng thực là rất thấp. Hơn nữa ta lo lắng, nếu ăn nói không cẩn thận, hắn sẽ giết người đấy. Cao ngạo bá đạo ư? Lâm Lôi nhướng mày. Cái Tư Lôi Sâm gật đầu nói, ừ, trong vô số vị diện có 11 vị chúa tể thực lực cực mạnh, đương nhiên trong đó có 4 vị chủ thần quy tắc chúa tể, mà trong 7 vị chủ thần còn lại mạnh nhất chính là Quang Minh chúa tể. Lâm Lôi nghe vậy cũng hiểu được, tứ đại quy tắc chủ thần chúa tể lợi hại nhất, cũng không thể nào nghĩ đến trong 7 vị chủ thần đại nguyên tố pháp tắc chúa tể còn lại, Quang Minh chúa tể mạnh nhất. Tại sao Quang Minh chúa tể so với các chúa tể nguyên tố pháp tắc khác mạnh hơn? Lâm Lôi khó hiểu mà hỏi. Cái Tử Lôi Sâm dù sao cũng là con trai của Thanh Long chủ thần, biết rất nhiều bí mật, hắn cười mà nói, chuyện này liên quan đến một món bảo vật chí cao thần khí. Chí cao thần khí ư? Lâm Lôi hai tròng mắt dường như sáng lên, từ trong mắt của Lâm Lôi đã giải thích ý nghĩa thần khí, chủ thần khí, chí cao thần khí, rõ ràng là ba cấp bậc. Chí cao thần khí chính là chí cao thần sáng tạo, bởi vì chí cao thần chỉ có 4 người, phân biệt là tính mạng chí cao thần, hủy diệt chí cao thần, tử vong chí cao thần, vận mệnh chí cao thần, cho nên chí cao thần khí cũng chỉ có 4 loại, 4 vị hủy diệt chủ thần chúa tể, tử vong chúa tể, vận mệnh chúa tể, tính mạng chúa tể đều có chí cao thần khí, cho nên bọn họ là chúa tể mạnh nhất. Lâm Lôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu, khó trách tứ đại chúa tể rất mạnh, nguyên là có chí cao thần khí. Trong 11 chúa tể, tổng cộng có 5 vị chúa tể có chí cao thần khí, trừ 4 vị chúa tể vừa nhắc tới, còn có Quang Minh chúa tể. Quang Minh chúa tể mặc dù có được một kiện chí cao thần khí, nhưng bởi vì căn cốt không phù hợp, không có cách nào phát huy hết 10 thành uy lực. Bởi vậy, hắn so với tứ đại quy tắc chúa tể yếu hơn, nhưng vẫn mạnh hơn 6 chủ thần pháp tắc chúa tể còn lại. Lâm Lôi âm thầm cảm thán. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.